Lan xin chào Tuấn Ngộ đến với quý thính giả và cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Dược Khoa ngày nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. Procare Pharmacy với dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần, địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, ngay góc đường Westminster và Magnolia, gần chợ Mỹ Thuận. Điện thoại là 7148991111, 7148991111. LC Script Pharmacy với dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm với địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, trên đường Beach Cop Mafferden, trong khu chợ Thuận Phát. Điện thoại là 7148924445, 7148924445. Vi Lan chào Tuấn Ngộ đến với các vị dược sĩ ạ.
Dạ, Phương Linh từ LC Script Pharmacy xin kính chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ, Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị.
Dạ, tên là Trần từ Procare Pharmacy, chào chị Vi Lan, kính chào quý vị thính giả.
Dạ, this is Thanh Châu từ Procare Pharmacy, chào chị Vi Lan, chào quý vị thính giả.
Dạ, vâng, chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái đề tài cũng khá là quan trọng và đồng thời là cũng nghe rất là nhiều, đó là nhiễm trùng lỗ tai. Nhưng mà trước hết thì những cái dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm trùng tai là như thế nào, dược sĩ Phương Linh?
Trời ơi chị, giờ em nghe em ngứa tai rồi đó.
Nếu mà ngứa tai vậy là đang có người nhắc chứ không phải là bị nhiễm trùng nha.
Cũng mong là như vậy đó chị ơi. Cũng mong là như vậy. Yeah. Nhiễm trùng tai thường thường là gây ra bởi vi trùng hoặc là siêu vi trùng.
Yeah.
Thường thường trong cái middle ear của mình, cái màng tai ở giữa mình á, nếu mà bình thường á, nó là trống không thôi, nó chỉ là air thôi. Nhưng mà khi mà nhiễm trùng á, thì mình có fluid build up, mình có nước ở trong.
Wow.
Là những cái dấu hiệu là mình đã bị nhiễm trùng. Và thường thường nếu mà có nước ở trong màng tai như vậy á, thì mình cảm thấy mình đau, đau nhức ê ẩm. Mà nó làm như là nó sưng lên nữa, vì cái sưng màng tai nó cũng làm đau nhất.
Yeah.
Cái nhiễm trùng tai có thể xảy ra ở một bên tai hoặc có thể xảy ra cả hai bên.
Yeah.
Yeah. Thường thường xảy ra trong con nít á, thì cũng rất là tội nghiệp, tại vì con nít nó không có diễn tả được.
Đúng, không có nói
khi
được.
Khi nó không nói lên được là nó đau như thế nào.
Yeah.
Nhưng mà khi xảy ra trong người lớn của mình á, thì họ diễn tả đau như là bị sạn thận vậy đó chị.
Wow.
Rất là đau. Nó kêu là super painful. Cho tới khi mà cái nhiễm trùng này mình phải uống trụ sinh để mà trị nó thì mình mới bớt cái đau được.
Yeah.
Nó rất là đau. Với lại nhiều khi họ bị coi như là dizzy, chóng mặt hoặc vertigo. Hoặc là mình nghe
say
không
sẵn
rõ, nghe không rõ nữa.
Mà nếu mà nói như vậy đó thì trẻ con cũng bị nhiễm trùng tai nhưng mà những cái triệu chứng không biết nó có giống như người lớn không hả dược sĩ Lily?
Dạ, nó cũng gần giống người lớn. Và thêm nữa thì lúc mà trẻ con bị nhiễm trùng tai á chị, thì mấy em rất là khó ngủ, với khó chịu á chị, hay khóc hay là hay quấu nữa. Mấy em cũng có thể là không có muốn cảm giác ăn uống, tại lúc mà ăn vô á, mà nuốt thì nó đau á chị. Rồi bị sốt tới 104 degree luôn chị. Rồi mình cảm giác như cái tai mình nó bị giống kiểu tugging á, là giống kiểu như là giống như là dịch tai chị. Với đương nhiên là có nước ra từ lỗ tai nữa. Cái này cũng có thể là nó chỉ ra là mấy em sẽ đã bị thủng cái màng nhĩ rồi chị. Với một khi mà bị cái train bị nước ra khỏi lỗ tai á, mà thường thường chị thấy mà có khi cái có các màu á là bị infection rồi, bị nhiễm trùng.
Vâng.
Có khi rồi nó sưng lên rồi nó đỏ nữa chị.
Và cái nguyên nhân và yếu tố nguy cơ nào mà gây ra bị nhiễm trùng tai à, dược sĩ Tina?
Trước khi trả lời câu của em trả lời lại cái câu của dược sĩ Lily á, tại vì biết đứa nhỏ nó hay giật cái tai, là giống như lấy tai nó nắm nó kéo, mình thấy em bé nó không có biết nói, nó không biết la. Một khi nó đau thì nó khóc, còn không thôi giống như nó thấy khó chịu á, không biết làm sao nên nó hay kéo cái tai của nó.
Thành ra là nếu mà quý vị phụ huynh để ý thấy các em mà tự nhiên cứ nắm tai giật giật thì cũng có thể là phải một trong những cái triệu chứng bị nhiễm trùng tai đó. Dạ. Và cái nguyên nhân và cái yếu tố của nó.
Dạ, cái bị nhiễm trùng tai thường nó hay liên quan đến mấy cái bệnh giống như là cảm cúm, mấy cái virus cúm, cảm lạnh này kia hay là allergy. Đó, cái đó cho nên nó làm bị sưng của cái mũi lại cuốn họng của mình á. Nó thường xảy ra bị nhiễm trùng tai, mình hay thấy rất phổ biến trong mấy cái tháng của mùa đông với lại mùa thu. Thì cái mùa lạnh khi cái bệnh nó lên nhiều á, thì nó dễ bị cảm rồi dễ bị nhiễm trùng tai. Với lại những cái mùa mà nó khi mà cái phấn hoa nó nhiều á, thì những người bị allergy, nó chảy mũi chảy này kia khi nó làm nhiễm trùng tai. Khi mà giống như là trong cái tai của mình á, nó có mấy cái đường ống nó bị nghẽn, bị nghẹt do nó sưng hay là nó có cái chất nhờn ở bên trong, thì khi nó build up lên thì nó làm cho cái bên trong tai mình nó bị pressure, nó bị áp suất cao á. Người ta ví cái lỗ tai mình khi mà bị áp suất nó giống như là cái bong bóng mà nó muốn bể ra. Tại vì nó build up mấy cái fluid ở trong đó chị. Thì thường là con nít nó bị nhiễm trùng tai giữa, nó gọi là middle ear infection. Thông thường là mấy đứa bé từ 6 tháng đến 2 năm là thường bị cao. Thì giống như là nó hay bị bệnh, bị cảm, cái nó làm cho bị nhiễm trùng tai cho mấy đứa bé. Thì khi mà mấy đứa nhỏ nó càng lớn lên thì cái nguy cơ bị nhiễm trùng tai nó bớt từ từ đi.
Thành ra là khi mà nó nhỏ thì mình phải để ý nhiều hơn ha.
Với lại hồi xưa mình bác sĩ mà hướng dẫn á, là khi mình cho em bé bú sữa hay này kia mình cũng để ý, thì khi nó làm ọc sữa ra hay là sữa nó nhiễu ra, nó chảy vào lỗ tai á, thì sẽ dễ bị infection nữa. Đó là tai của em bé do cái cấu trúc tự nhiên khi nó còn nhỏ, cái lỗ tai nó dễ bị nằm ngang á, cho nên nó khác cái lại của người lớn, nó dễ bị nhiễm trùng tai.
Nhưng mà mình đang nói mà em bé là em bé khoảng bao nhiêu thì mình phải lo để ý nhiều hơn.
Hồi nãy em có nhắc là từ giữa cái 6 tháng đến 2 tuổi
là dễ bị. 6 tháng tới 2 tuổi là dễ bị. Vâng. Và nói như vậy thì giữa trẻ con với người lớn thì ai là người có nguy cơ bị nhiễm trùng tai nhiều hơn? Chắc Vy Lan nghĩ chắc con nít quá hả?
Dạ, chị Vy Lan nói đúng rồi đó chị. Thường thường thì con nít nó dễ bị nhiễm trùng tai nhiều hơn là người lớn. Tại vì nó khi mà con nít thì nó hay dễ bị khô với lại respiratory infection nhiều hơn. Thì khi mà nó bị cảm hay là nó bị nhiễm trùng đường hô hấp hay là nó bị cái đó đó, thì nó có thể dẫn tới bị nhiễm trùng tai. Tại vì mấy em bé thì cái cơ thể, cái hệ thống miễn nhiễm của nó chưa phát triển hoàn toàn á chị. Mình đang under building up cái immune system á, cho nên khi mà nó bệnh như vậy á, thì nó có thể từ cold and flu and respiratory infection cause cái ear infection. Tại vì cái con virus nó spread dễ lắm, nhất là những em bé mà ở trong mấy cái daycare đó. Thì nó ho thì nó có thể nó pass on cái mấy con vi trùng, nó lây qua cho mấy em bé khác. Thì khi mà bị cái đó thì nó hay dẫn đến cái nhiễm trùng tai. Thì mấy em mà dễ bị nhiễm trùng tai á, là có nhiều lý do lắm chị. Cho những mấy em nhỏ đó, mấy em từ như dược sĩ Tina có nói từ 2 tháng trở lên á, thường thường á, có khi bú á chị, nằm xuống bú thay vì mình ngồi lên. Thì khi mà nằm xuống vậy đó thì cái sữa đó nó có thể nó bị động ở đằng sau cái đầu hoặc là chỗ gần cái miệng. Thì những cái đó nó có thể chảy lên trên cái lỗ tai. Và khi mà nước nó động nhiều ở phía đó thì nó chảy lên lỗ tai, nó có thể đi vô lỗ tai và làm nhiễm trùng lỗ tai. Và những em mà bị cái nhiễm trùng lỗ tai đó đó thì nó có thể bị recur, nó có thể lặp đi lặp lại. Thì chẳng những mấy em nhỏ bị nhiễm trùng lỗ tai nhiều hơn người lớn, nhưng mà người lớn cũng vẫn bị nhiễm trùng lỗ tai. Thường người ta nói người lớn mà hay bị là tại vì cái air pollution, là cái không khí có thể tại bị... expose to cigarette smoking hoặc là cái không khí ở trong trong e nó không có được tốt thì người ta cũng bị nhiễm trùng
tai.
Dạ. Hay là người ta nói là second hand smoke đó chị. Cũng bị nhiễm trùng lỗ tai. Với lại những nhiễm trùng lỗ tai nó cũng có thể là do ở trong gia đình cái history của mình nó bị cái hereditary là di truyền.
Di truyền.
Dạ. Ví dụ trong gia đình mình có một vài người bị thì có thể trong gia đình cũng hay bị nhiễm trùng lỗ tai. Dạ.
Mà nếu mà khi mình bị như vậy thì mình chẩn đoán như thế nào?
Thưa chị, trong người lớn á, thì nếu mà mình có những cái cảm giác đau ở trong lỗ tai mà có mình thấy nước nó drain nó ra đó thì mình nên đi gặp bác sĩ liền. Còn trong trẻ em, nếu mà trẻ em nếu mà nó complain đó, nó nói là nó đau lỗ tai hoặc có những khó chịu ở trong lỗ tai cỡ khoảng nếu mà nó kéo dài trên 24 tiếng á, thì mình cũng nên dắt trẻ em đi gặp bác sĩ.
Vâng.
Còn những trẻ em mà nhỏ hơn 6 tháng thì thường thường á, là mình để ý nếu mà nó khóc mà nó quấy, nó irritate quá đó, thì mình cũng phải cần cho các em đi khám bệnh. Thì thường thường bác sĩ khám bệnh là có cái đồ coi vào lỗ tai chị, otoscope, để mình coi cái eardrum của mình nó có đỏ không, nó có sưng không ở trong cái đó, trong eardrum. Và họ blow, họ thổi cái không khí vô để mà coi cái eardrum mình có
move không.
Nếu mà nó không move á, thường thường là nó có nước ở trong đó.
Thì
mình biết được là mình
bị nhiễm trùng. I see. Mà Bilan muốn hỏi chứ ngoại trừ người lớn và con nít ra thì không biết là thú vật có bao giờ bị nhiễm trùng tai không hả?
Thưa chị Bilan, thì bây giờ thú yêu của em đó, y hòa của em đang bị nhiễm trùng tai. Dạ, mà cũng có những cái triệu chứng đó mà mình bỏ qua. Thật ra mình bây giờ mình mới thấy là sao nó cứ hay gãi lỗ tai, nó hay gãi lỗ tai mà mình mới tắm sạch sẽ xong mà cứ gãi hoài rồi nó có những cái frustrating, nó cảm khó chịu. Thành ra mình cũng mời bác sĩ tới nhà đó chị, mobile vet. Thì họ mới khám phá ra là em bị nhiễm trùng tai mà cũng là chronic rồi. Tại vì lúc mà mình tắm thì mình không có lâu cái lỗ tai cho nó được, nó đố cho mình đụng cái tai đâu. Mà nó cũng hơi nhiều he nữa.
Đúng rồi.
Lông của nó hơi nhiều.
Đúng rồi.
Thành ra mình cho không có nghiệp. Lâu được. Thành ra coi như lâu ngày nó nước á, nó đọng vô, thành ra em cũng bị nhiễm trùng. Trời, bây giờ em đang được điều trị.
Trời.
Phải uống trụ sinh. Rồi phải bôi thuốc trên lỗ tai, trên màng tai. Trời. Thành ra cũng phải để ý cho các thú yêu. Nhất là tắm mình phải sau khi tắm
ha.
Thường thường phải bỏ bông gòn để thấm những cái nước ra.
Vậy đó. Wow, good to know. Và nói như vậy không biết là nhiễm trùng tai nó có dễ chữa trị không ạ?
Thì nhiễm trùng tai đó chị, nó thường nếu mà mình để một thời gian nó cũng đi
tự động hết.
Bởi nó không có là vấn đề để mình lo lắm, nên nó chỉ có hơi đau thôi.
Nhưng mà đau noi vậy cũng khó chịu lắm.
Dạ, khó chịu lắm.
Yeah.
Nhưng mà nếu mình giữ sạch sẽ thì cũng một thời gian nó cũng đi hết. Còn nếu mà mình để cho nó nặng quá thì nó có nhiều cái
biến chứng khác.
Dạ.
Mà nói như vậy thì thông thường nhiễm trùng tai nó sẽ kéo dài bao lâu? 1-2 tuần hay là như thế nào?
Dạ thưa chị, thì thường thường á, cái nhiễm trùng tai đó nó sẽ kéo dài cỡ 3 ngày, phần lớn là nó sẽ từ từ nó hết, thì chừng nào nó hết thì cái đau, độ đau nó cũng từ từ
nó
hết
sẽ giảm
theo.
Giảm theo.
Còn nếu mà bị mà nặng hay là mình muốn cho nó hết sớm á, thì thường thường bác sĩ sẽ cho thuốc trụ sinh. Mà thuốc trụ sinh này phải uống trong vòng 10 ngày. Cho dù hết uống nửa đường cũng không được, phải uống hết.
Trời
10 ngày.
Ơi,
em biết chị nhìn em hiểu rồi. Em là nổi tiếng.
Thường thường là thấy hết rồi là thôi ngưng, không uống nữa. Nhưng mà nếu mà không uống hết thì
trụ sinh là phải uống hết, còn không có thể nó trở lại,
quay trở lại
quay trở lại có khi bị nặng hơn
nặng
nữa.
Hơn đúng rồi. Dạ, yeah, như là dược sĩ Thanh Châu có nói lúc nãy là nó có thể quay trở lại đó. Đó, nhưng mà cái cách chữa trị và cái chọn lựa thuốc thì nó như thế nào dược sĩ Tina?
À, dạ, nếu như mà cái nãy giống như chị dược sĩ Lily có nói, nếu mà đau mà nó kèm theo cái đau, nhưng mà nếu cái đau nó không hết hay là nó bị những cái triệu chứng nghiêm trọng hơn thì mình nên đi gặp bác sĩ. Mà có thể là bác sĩ gia đình, hoặc là nhiều khi nó nghiêm trọng hơn thì phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về tai mũi họng á chị.
Dạ,
tại vì nhất là đặc biệt khi mà mình quan sát để ý thấy mấy em bé mà nó phản ứng chậm, như kêu không nghe, hay là nhiều khi nó có những cái biểu hiện nó chậm đó.
Dạ,
hoặc là cái cổ nó cứng là mình phải đi ngay.
Dạ.
Nó chần chừ.
Vâng. Vâng, và trước khi Vi Lan hỏi một cái câu hỏi này rất là quan trọng là cái bệnh nhiễm trùng tai là có lây lan hay không, thì Vi Lan cũng xin được nhắc lại là quý thính giả đang theo dõi chương trình Dược Khoa Ngày Nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding, với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM. Procare Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần, địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, điện thoại là 7148991111, 7148991111. LC Script Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm, địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, điện thoại là 7148924445, 7148924445. Và đề tài ngày hôm nay một lần nữa chúng tôi đang nói về cái nhiễm trùng tai. Thế thì câu hỏi rất là quan trọng là bệnh này nó có lây lan không dược sĩ Thanh Châu?
À, dạ thưa chị, tin vui.
Dạ.
Cái nhiễm trùng lỗ tai nó không có lây, nó không có contagious, có nghĩa là nó không có lây lan.
Dạ.
Và có những bác sĩ nhiều khi người ta cũng, khi mà mình đem mấy em tới để coi có bị nhiễm trùng lỗ tai đó, bác sĩ cũng nói phải chờ, có thể là cái symptom nó sẽ clear up, là nó sẽ bớt trong một vài ngày, chỉ trừ trường hợp nào mà nó nặng thì lúc đó mình mới uống trụ sinh hay là mình có những cái thuốc nhỏ tay khác thôi. Nhưng mà nó không có lây lan.
Vậy là good news. Đó, nhưng mà chủ yếu mà cái thuốc gì để giúp cho nó có thể giảm đau được?
Thưa chị, nếu mà mình có những triệu chứng đau lỗ tai, mình có thể bắt đầu uống những cái thuốc cầm đau không cần toa, có thể mua over the counter. Chẳng hạn như là ibuprofen, rồi Advil, hoặc là cái Tylenol đó chị, acetaminophen, Mapap. Nhưng mà mình uống cái đó mình đỡ đau. Trong vòng 1-2 tiếng mình sẽ đỡ đau. Nếu mà mình uống mỗi 6 tiếng, 8 tiếng thì mình bớt đau. Nhưng mà mình phải cần gặp bác sĩ để mình chữa cái nhiễm trùng đó, phải cần trụ sinh.
Vẫn phải cần trụ sinh.
Để em nói thêm, bổ sung cho thêm với chị Linh là nếu mà mình cần trụ sinh thì thường thường bác sĩ sẽ cho mình uống thuốc amoxicillin chị, cho từ 7 tới 10 ngày.
Ok, thì lại 10 ngày nữa.
Từ 7 tới 10 ngày, có 7 ngày phải không?
Cầu mong được toa 7 ngày đi.
Thường thường thì cho mấy em thì mấy bác sĩ hay cho thuốc nước đó chị. Thì cái màu hồng hồng á, mà giống như là bubble gum á. Giống như là xin gum á. Ngon lắm chị, em thử rồi.
Ngon hả?
Ngon. Thử của con em rồi. Rồi có khi họ cũng cho mình thuốc viên chị. Nếu mà nó là middle ear, cái tai giữa hả? Còn nếu mà infection mà ear canal đó là tuốt ở trong á chị, thì có thể họ đưa mấy cái thuốc nhỏ vô để cho nó vô trong nha. Nếu mà mình bị sốt hay bị đau á, mà sau khi 2 ngày mà mình uống trụ sinh mà chưa bớt á, thì lúc đó mình phải cho bác sĩ biết để tham khảo tiếp ạ.
Vâng. Và không biết là các vị dược sĩ có lời khuyên như thế nào về cái cách uống thuốc như thế này? Lại nói phải uống trụ sinh là uống cho hết, không được ngưng nửa chừng.
Rồi sao? Tao trả lời ngắn gọn và chính xác. Nó rất là quan trọng là mình phải uống hết theo hướng dẫn. Uống hết là nghĩa là mình uống đủ ngày. Phải uống lần hết thuốc. Thậm chí là khi mà triệu chứng giống như là đau hay sưng này kia nó bớt đi sau vài ngày mình uống thuốc, nhưng mà mình cũng phải cần uống cho hết để cho nó triệt completely, chứ không thôi là mình không có chắc chắn là nhiều khi cái nhiễm trùng nó lại trở lại.
Yeah,
đó là lý do tại sao mình còn phải uống cho đủ ngày, chứ không thôi mình sẽ bị lờn thuốc.
Dạ, yeah. Đủ ngày mà lại còn hình như là đúng giờ đấy. Sao Vilan nhớ có một cái talk show dược sĩ Phương Linh nói nó ám ảnh Vilan luôn. Vilan uống thuốc bổ thôi mà cũng ráng uống cho nó đúng giờ.
Yeah.
Có bắt buộc phải đúng giờ không? Ngày hôm nay uống 10 giờ, ngày hôm sau là phải uống cũng 10 giờ hay là như thế nào?
Mình uống một ngày 2 lần.
Đó thì đó.
3 lần, 4 lần. Nếu mình không có canh đúng chính xác, mình quên cái là nó dồn lại gần với nhau, hay là mình đó. Thấy nó gần quá mình bỏ luôn.
Uh-huh.
Mình chờ đến cái sau nữa, cái là đâm ra một ngày mình không uống đủ theo hướng dẫn.
Đó, yeah. Bởi vậy thành ra là tốt hơn là cũng là phải đúng giờ nữa phải không? Yeah. Hoặc là nó xê lịch một chút xíu thôi.
Mấy bệnh nhân nào mà bắt đầu uống những cái chủ sinh mà dài dài ngày á là em nói đưa phone đây,
đưa phone để set up ha. Dạ.
Còn mấy giờ dậy, mấy giờ ăn trưa, mấy giờ ăn tối em set đi. Nhưng mà khi mà alarm kêu phải uống liền, chứ không alarm kêu xong tắt làm khác rồi quên luôn.
Đúng rồi.
Dạ. Tại vì một số bác sĩ có follow up trong vòng tháng á, bác sĩ sẽ kêu quay lại để khám, để bác sĩ luôn muốn make sure là nó có cái nhiễm trùng nó có hết hẳn chưa.
Dạ.
Là ở nhà một số người người ta cũng làm mấy cái chườm ấm này kia cho nó bớt đau trước khi ngủ, tại vì mấy người mà nhiễm trùng tai buổi tối nó đau kinh khủng á.
Wow,
em có một
nó chỉ đau buổi tối à?
Nhân viên bị nhiễm trùng tai đau lắm, đau mà con nó muốn khóc luôn á. Nhưng mà cái đó thì chỉ thấy là một số mình cho mấy bệnh nhân mà lớn tuổi hoặc là em bé, mấy con nít mà lớn lớn á, chứ còn bé nhỏ nhỏ mình không có nên làm, tại vì mình sợ không biết nó có giúp được hay không, mà nó khi nó tăng nguy cơ.
Đúng rồi.
Mình cứ thấy vậy mình ở nhà mình chữa mình không đi bác sĩ.
Thành ra nếu mà con nít mà bị như vậy là nó khó chịu, nó khóc mà mình không biết làm gì thì phải đem nó đi bác sĩ ha.
Với lại có một số bệnh nhân khi cứ gọi phone vô pharmacy xin refill thuốc chủ sinh á, tụi em thường hay nói là đi gặp bác sĩ. Cái thứ nhất là xin chủ sinh là tại tức nghĩa là mình đang còn bị.
Yeah.
Mấy bác mới xin, cần xin. Thì khi mà mình cần bị như vậy á, mình không nên cứ xin là để mình tự chữa được. Phải gặp coi lý do tại sao nó có bớt không, hay là nó bị cái gì nghiêm trọng hơn hay không. Nhiều khi bác sĩ cần check lại rồi có đổi thuốc hay không. Chứ mình không có nên còn bị triệu chứng mà cứ mình uống tiếp theo vậy.
Ủa như vậy là dược sĩ cũng có quyền refill cái đó hay sao?
Dạ không,
không có quyền đúng không?
Bệnh nhân hay gọi xin refill đó. Nhiều khi tụi em phải giải thích cho mấy bác biết là chủ sinh là không có nên không refill. Mà nếu mình còn bị triệu chứng hay này kia, tức nghĩa là mình đang còn bệnh đó, thì mình phải đi gặp bác sĩ để check coi thế nào hơn. Chứ nhiều khi đi xin rồi bác sĩ không cho là lại chờ, trong cái đó kéo dài thời gian là mất nữa. Thay vì mình cứ gọi bác sĩ thẳng trực tiếp, mình trình bày là mình bị như vậy, để coi người ta hướng dẫn mình sao để cho nó rút ngắn thời gian chữa cho mình.
Đúng rồi. Và cũng là một câu quan trọng cho dược sĩ Thanh Châu, tức là làm sao để mình ngăn ngừa cái nhiễm trùng tai nè.
Nhiễm trùng tai mình cũng có thể ngăn ngừa được chị. Nó cũng hơi challenge, là nó cũng không có phải dễ.
Không có dễ.
Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là mình phải giữ cho cái môi trường không khí của mình nó sạch. Bằng cách là mình phải tránh ở gần những cái người mà hút thuốc đó chị. Mấy cái đó nó gọi là second hand smoke á. Nếu mà mình bị bệnh allergy hay là mình bị có mấy cái triệu chứng mà bị allergy đó, thì mình phải uống thuốc hay là mình phải làm gì để mà mình giữ cái allergy của mình under control. Khi mà allergy của mình mà nó không có under control thì nó có thể dễ dẫn tới nhiễm trùng đường tai. Cho những em bé, những cái baby á, thì nếu mà mình cho nó bú sữa đó thì mình nên ẵm nó lên, hoặc là khi mà mình đút cái bình sữa vô á, mình phải để cái bình sữa 45 độ để mà nó đừng có nghiêng như sao, mà nó để nó chảy vô trong cái lỗ tai đó chị. Chảy vô trong cái đường lỗ tai. Với lại các em nhỏ thì nhớ là phải tiêm chủng đúng ngày đúng giờ, và phải keep up với cái vaccine của mình. Phòng ngừa bằng cách làm sao để mình ít bị cảm lạnh và bị khô. Và những bà mẹ nếu mà có cho con bú đó, thì nếu được thì cho con bú cho tới khi mà con 1 tuổi.
À, một tuổi thôi.
Thì at least một tuổi. Nếu mà được, dạ, tại vì nhiều khi nếu mà mấy mẹ mà đi làm thì
cũng hơi khó
cho con bú tới một tuổi. Nhưng mà nếu mà mình có con mà con của mình nó hay dễ bị nhiễm trùng tai thì mình nên chịu khó thì nó đỡ
tại
bị
vì sữa mẹ vẫn tốt chất mà,
đúng
không
chị? Nó có nhiều cái chất kháng sinh trong đó thì nó giúp cho mấy em đỡ bị nhiễm trùng lỗ tai hơn.
Đúng
với
rồi.
Lại nhiều khi người ta nói là khi mà mấy em nó latch on mà bú sữa mẹ đó thì cái cách mà nó nhai nó mở cái miệng đó thì nó cũng giúp cho bớt bị nhiễm trùng.
Hay quá ha.
Và nếu mà mình thấy mấy em mà khi mà nó thở mà nó không có thở bằng mũi mà nó thở bằng miệng, hoặc là tối mà thấy nó ngáy á chị, mấy đứa em nhỏ mà nó ngáy là cái đó nó có thể là cái triệu chứng mà cái vòm họng của nó bị sưng hay là nó bị nở ra to quá thì nó có thể ảnh hưởng, nó làm cho bị
nhiễm trùng
lỗ tai
nữa. Anh đã các bà mẹ nghe như vậy để ý nha. Vâng, và những cái biến chứng của nhiễm trùng tai là nó như thế nào, dược sĩ Phương Linh?
Thưa chị, thì thường thường á mình cũng không có cái gì cần phải lo lắng cho những cái complication của ear infection. Nhưng mà nó cũng có thể xảy ra. Nếu mà trẻ em mà để nước ở trong màng tai mà lâu quá, sau cũng như là sau 3 tháng á, thì mình cần phải làm một phẫu thuật, một procedure để mà drain nước, mà phải thay cái ống, bỏ cái tube placement để drain cái eardrum, thì nó cũng là một cái procedure. Nếu mà mình không take care cái ear infection đó, thành ra rất cẩn thận cho các phụ huynh là phải để ý các em. Nếu mà có những dấu hiệu mà nhiễm trùng tai thì phải gặp bác sĩ liền, đừng để lâu quá,
đừng có tự chữa
ha. Đừng có tự chữa nữa. Mà nếu bác sĩ có cho thuốc thì phải uống theo đúng điều
thời hạn.
Thời hạn.
Bệnh này có phổ biến không à, dược sĩ Lily?
Dạ có chị.
Trả
lời gọn. Thì thường thường á là mấy em trước khi 3 tuổi đó chị, là 80% của các em á sẽ bị nhiễm trùng tai một lần. Nhưng mà 25% của mấy trẻ em á chị sẽ bị infection lỗ tai nhiều lần.
Để em phải bổ sung một cái này nữa, một cái biến chứng của nhiễm trùng tai. Nếu mà mình để lâu ngày không chữa thì cái nhiễm trùng tai có thể gây ra meningitis, có nghĩa là sưng màng não. Thành ra nó cũng hơi nghiêm trọng đó.
Cũng ghê vậy đó.
Cũng hơi nghiêm trọng. Với lại thứ nhì nữa là những trẻ em sẽ bị hearing loss. Có thể temporary, hoặc là nó có thể ảnh hưởng tới social skill hoặc là học hành của mấy em. Thành ra mình phải để ý.
Thành ra là có thể gọi bị là lãng tai hay là bị điếc luôn đó phải không? Rồi những cái tình trạng mà sức khỏe khác mà liên quan đến cái nhiễm trùng tai là như thế nào, dược sĩ Tina?
Giống như mình biết là tai mũi họng, cho nên thường là nó bị viêm họng nè, viêm xoang hay là mấy chàm trong ống tai, hay là những thay đổi áp suất giống như khi mình lên máy bay á, nhiều khi có rái tai nhiều quá hay là có những cái vật thể lạ nó vướng trong đó, hay tắm gội này kia hay là xà bông hay nước mà nó nằm trong đó mà nó không ra vậy nên nhiễm trùng. Hoặc là có những cái bệnh nó liên quan đến là những cái bệnh temporal mandibular joint symptom hay là bị thủng màng nhĩ, nhiều khi viêm khớp mà nó liên quan đến cái xương hàm. Hay là nhiều khi mấy cái răng mà nó bị infect,
bị sâu răng,
bị sâu răng hay là bị nhiễm trùng răng, hay là bị niềng răng mà có liên quan nó bị ảnh hưởng á. Hoặc là những cái bệnh đau dây thần kinh mặt kinh niên,
Vâng, và thưa quý thính giả, mọi chi tiết thắc mắc xin quý thính giả liên lạc với Procare Pharmacy ở 714-899-1111, 714-899-1111 và LC Script Pharmacy ở 714-892-4445, 714-892-4445. Và thời lượng của chúng tôi đến đây đã hết. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả rất nhiều. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình kỳ tới ạ.
Dạ, Phương Linh xin kính chào chị Vi Lan và xin hẹn lại quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới.
Dạ, Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị. Good night.
Tina Trần từ Procare Pharmacy chào tạm biệt quý vị thính giả, chào chị Vi Lan.
Dạ, Thanh Châu từ Procare Pharmacy xin chào chị Vi Lan và xin chào quý vị thính giả. Chúc quý vị ngủ ngon ạ.